Em bỏ sang cái trang 25 chỗ 12 khai chi kiến Phật.
Cái câu mà dù đã đạt chính bậc định mà vẫn không diệt hết mê lầm thành A-la-hán. Thì hồi nãy vừa mới học cái bài khách trần xong, thầy nói là A-la-hán là đoạn được kiến hoặc và tư hoặc. Còn cái chỗ diệt hết mê lầm đây, theo con hiểu là có phải là trần sa hoặc và vô minh hoặc không ạ?
Cái chuyện trần sa hoặc mê vô minh hoặc đó là cái chuyện của các vị Bồ Tát. Phải đến Phật thì mới hết cái vô minh. Cho nên những cái chuyện đó chúng ta chưa biết gì để mà bàn đến.
Dạ không, nhưng mà ở đây nói diệt hết mê lầm thành A-la-hán, tức là mình chưa diệt hết được những cái trần sa hoặc vô minh hoặc, cho nên chưa thành thánh quả, là chưa thành Phật. Chỉ thành A-la-hán mà thôi. Thì có cái câu như
thì
vậy.
Thì dĩ nhiên thì các vị Bồ Tát các ngài phá cái trần sa hoặc và cái vô minh hoặc, thì rồi các ngài thành Phật.
Dạ. Kính bạch thầy, ý sư cô thưa đó là cái câu đó là không diệt hết mê lầm để thành A-la-hán, nghĩa là các vị người ta mới xong kiến hoặc và tư hoặc thôi, chứ người ta vẫn còn cái mê lầm, là vẫn còn cái trần sa hoặc và vô minh hoặc, cho nên mới tới A-la-hán thôi, có phải không ạ?
Nhưng mà các vị trừ hết kiến hoặc với tư hoặc, các vị có thành A-la-hán.
Như vậy thì tức là cái câu diệt hết mê lầm ở chỗ đoạn này, tức là nói về chưa diệt được trần sa hoặc và vô minh hoặc, chứ các ngài diệt xong kiến hoặc
và
tư
hoặc
rồi.
Thành Phật. Yeah. Đến nỗi chỉ thành A-la-hán thôi. Mà không thành Phật được.
Như Lai ở trong đại chúng co lăm ngón tay,
lại ra nhơi một cách đáo để, chứ không thật hiền lành như con. Ngài bảo cái tánh thấy của con nó không tĩnh, huống chi là nó độc. Thế là thế nào? Nó có đối đãi như con vừa nói. Đấy, là bởi vì rằng nếu mà nói tĩnh là bởi vì ban nãy nó động, bây giờ nó yên thì tôi gọi là nó tĩnh. Thế nhưng mà đằng này muốn nói cái tánh thấy bản lai xưa nay nó không động, bản lai xưa nay nó vẫn tĩnh. Đấy. Thế cho nên ông ấy bảo nó không tĩnh là bởi vì nó không đối với cái động. Bản lai xưa nay nó vẫn đứng đấy, vẫn im, an định. Đấy. Cho nên không gọi là tĩnh mà không gọi là động. Phật hỏi cái đầu ông động hay cái thấy ông động, thì Phật bảo đúng thế. Chứ cái thấy nó không tĩnh, huống chi là động. Thì con lại giải nghĩa cái chỗ này. Của ông An đọc thì trên đã nói. Cái tay Phật là cái thí dụ cho cảnh ở bên ngoài, nó chuyển động, nó thay đổi, nhưng cái tánh thấy bất động. Thế bây giờ lại nói đến cái đầu, là bởi vì con mắt nó ở cái đầu, nó gắn chặt vào cái đầu. Thế nhiều khi mình tưởng là cái đầu nó động là còn cái thấy của mình động, nhưng mà phải nhận ra cái tánh thấy của mình nó không có là ở con mắt. Cái tánh thấy nó không hình không tướng. Đấy, cái đầu thì lay động, nhưng mà cái tánh thấy nó không hình không tướng, nó không phải là con mắt. Cái tánh biết của chúng ta ở nơi mắt thì gọi là thấy, ở nơi tai thì gọi là nghe, nhưng mà nó không ở con mắt mà nó cũng không ở cái tai. Phật dạy nó như hư không, gọi là cái tánh chân không. Nó không hình không tướng cho nên gọi là không, nhưng mà nó có công dụng rõ ràng, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, cho nên gọi đó là cái tánh chân không. Cái tánh đó, hiện tại chúng ta đang công dụng, cái miệng thầy đang nói, chị em đang nghe. Đấy. Cái tánh biết này, nó không phải ở cái tai, nó cũng không phải là cái mắt. ở nơi mắt thì gọi là thấy, ở nơi tai thì gọi là nghe. Mà khi cái mắt, cái thân này chết đi, tan rã, cái mắt nó long đi, nó tan đi, nó thành đất. Cái tai nó cũng long dụng, nó thành đất. Nhưng mà tánh thấy, tánh biết của chúng mình ấy bất động, nó như hư không. Nó có mặt ở thân này, nó ở khắp cả hư không, nó ở khắp pháp giới. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, cái mắt, cái tai, cái thân chúng ta như cái, những cái hộp, khi có khi không, còn hư không bất động. Tánh biết, tánh thấy, tánh nghe của chúng ta bất động. Cho nên Đức Thích Ca bây giờ, cái thân bằng cơm gạo hiện ở xứ Ấn Độ đã long dụng, đã tan. Nhưng mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài vẫn thường trụ bất động. Đó. Cái tánh biết thấy, biết nghe, cái tánh biết gọi là vô lượng quang, vẫn thường trụ ở khắp pháp giới. Vô lượng quang là cái tánh giác ở khắp pháp giới. Nó không sanh không diệt, nó không đến, nó cũng không đi, cho nên gọi là vô lượng thọ. Cái tánh giác này, mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể, bản lai vẫn bất động ở khắp mười phương. Còn cái thân cơm gạo của chúng ta đó, thì khi thành và khi đến và khi đi, cho nên gọi là cái khách.
Đúng thế, chúng sanh lấy nghĩa dao động gọi là trần.
Đến, có đi, có sanh, có diệt, thế thì gọi là khách. Dạ. Còn lăng xăng dao động thì gọi là trần. Cái kiến hoặc những cái bóng ảnh nó hiện ở nơi mắt tai, nó đến rồi nó đi. Cho nên chúng ta có 6 cái quán trọ để tiếp khách suốt ngày. Đấy, thì gọi là khách, là kiến hoặc. Còn cái ý thức đó, nó lãnh cả 6 trần. Đấy, nó lãnh cả 6 cái loại khách. Nó lại có thêm một loại khách của nó là pháp trần nữa. Suốt ngày lăng xăng dao động, thế cho nên gọi là tư hoặc. Hệ phá được cái kiến hoặc thì chứng Tu Đà Hoàng, làm ông thánh đầu tiên. Mà nếu phá xong được cái tư hoặc là A-la-hán. Thế bây giờ con giảng theo lời Phật đi. Nay các ông xem đầu ông A Nan, đoạn ở trên đã giảng rồi, tiếp.
Dạ. Tại sao các ông cứ lấy động làm thân, lấy động làm cảnh?
Hai cái khách. Cái thân này ăn cơm, uống nước, thở không khí, bào chế ra máu, tết nên da thịt xương, rõ ràng là mình lấy vật ở ngoài ấy, vậy mà bây giờ mình lại nhận nó là thân thể của mình. Đó. Cứ mình khi mình ăn cơm thì đó là bắt đầu đắp nên hình này, rồi mai nó lại tan rã, nó chết đi. Thế là cái nó có đến rồi nó có đi, nó là khách. Mà làm sao lại cứ vơ lấy nhận là thân thể của mình. Nè, đó là một cái mê. Chấp ngã là một cái mê. Giờ bây giờ chấp pháp là hai cái mê thứ hai. Những cái bóng nó hiện ở nơi mắt, những các vang nó hiện ở nơi tai, cứ nhận là cảnh ở bên ngoài, rồi yêu rồi ghét, rồi khổ rồi vui. Đó. Rõ ràng những các cái kiến, những các cái cảnh, nó bóng ảnh nó hiện ở nơi mắt, ở trong mắt mình, mà lại cứ cho là cảnh ở bên ngoài, rồi yêu rồi ghét, rồi khổ rồi vui. Đấy. Thế là trong thì có cái chấp ngã, ngoài thì có cái chấp pháp, hai cái mê muội. Hễ buông được hai cái mê muội này là chứng Tu Đà Hoàn. Thế rồi còn cái nặng nữa tiếp.
Từ phi sanh cho tới
lại quan hệ hơn nữa. Cái này là cái gì? Chuyện ấy xong rồi, việc nào nó đi việc nấy, chứ không có các em nó lẫn. Bây giờ đến cái thứ ba. Vọng tâm này. Cái vọng thân đã nói rồi, cái vọng cảnh, đó là hai cái ngu si đã nói ở trên, là chấp ngã chấp pháp. Đấy là cái kiến hoặc. Bây giờ đến cái này là cái tư hoặc, là cái vọng tâm. Quan trọng nhất ở bộ Lăng Nghiêm của mình là phân biệt được cái vọng tâm và cái chân tâm. Đấy. Cái vọng tâm đây nó là cái gốc luân hồi, tức là cái tư hoặc. Phá xong được cái tư hoặc này là chứng A-la-hán, thoát luân hồi sanh tử. Đấy. Ở trong bài chúng mình vừa học đã gọi là chữ trần. Chữ lấy động làm thân, lấy động làm cảnh, đó là khách. Rồi bây giờ cái chữ vọng tâm đây, đó là chữ trần. Ông A Nhã Na, ông Kiều Trần Như, ông ấy chỉ nhận được hai cái chữ khách và trần. Tu hai cái chữ ấy sẽ giải thoát được hai cái khách và trần, tức là cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Giải thoát được cái vọng cảnh, vọng thân thì là chứng Tu Đà Hoàn, mà giải thoát được cái vọng tâm là chứng A La Hán, tức là thoát được cái tư hoặc. Còn nói tiếp,
quên mất tánh chân thật.
Kinh này gọi là cái kiến tinh, căn bản Bồ Đề.
Nhận
vật là mình, cho nên đồ điên. Bây giờ thế nào gọi là nhận vật là mình? Ăn cơm, uống nước, nhận là thân thể của tôi. Đó là. Thế rồi thì còn cái vọng tâm, thế nào là vọng tâm? Càng ngày nhận đông đất là mình, rồi nhận những cái bóng ảnh đã hiện ở nơi mắt tai là cảnh thật. Thế đó là nhận về tâm tánh của mình. Cứ cả ngày sống với như thế, nhận là mình, cái thân bằng đất, rồi những cái bóng ảnh hão huyền cứ cho là có thật. Thế cho nên gọi là đồ điên. Thế cho nên đảo, hành sự đảo là ngược. Thế nào là ngược? Cái bóng ảnh nó hiện ở nơi mắt tai là chính thần kinh của mình hiện ra, mà lại cứ cho là cảnh ở bên ngoài, rồi nắm lấy mà yêu mà ghét, mà mừng mà giận. Đó là điên, đó là đảo. Cho nên vừa điên vừa đảo. Mình lại không nhận, bỏ đi, rồi cứ cho những cái hư vọng đó là thật, rồi chạy xô ra để mà nắm lấy, mà yêu mà ghét, tự chuốc lấy luân hồi lưu truyền ra làm sao đó. Cứ nhận cái tâm mê muội là tâm tánh của mình. Tôi khổ, tôi vui, tôi yêu, tôi ghét. Rồi để cho cái khổ vui yêu ghét ấy, nó kích thích cho tạo nghiệp. Để tạo nghiệp thì phải chịu cái quả báo. Thế cho nên tự chuốc lấy cái luân hồi. Khi nào tạo nghiệp làm việc thiện thì đó là lên cõi trời, cõi người. Mà tạo việc ác thì lại vào địa ngục, ngã quỷ, băng xanh. Cứ thế luân hồi lưu truyền. Chị em có ý kiến gì nữa xin góp. Em về đọc thuộc lòng cái bài này. chúng sanh lấy nghĩa dao động gọi là trần. Kinh học thuộc lòng cái đoạn dưới này, bất trụ gọi là khách, học thuộc cho đến cái câu tự chuốc lấy luân hồi lưu truyền.